Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thiên Mãn xin kính chào quý vị thính giả Đài Tu Vienna và quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên trang nhà Quảng Đức. Rất vui vì Hương Từ Bi được trở lại với quý vị vào mỗi trưa thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình tuần trước, tuần này Hương Từ Bi xin gửi đến quý vị phần 3 của cuốn Tìm Lại Chính Mình của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm. Mỗi chương trong cuốn sách này luôn mang đến những bài học giá trị sâu sắc, có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Đối với những ai muốn tìm hiểu Phật Pháp, để có cách ứng dụng, tu tập trong cuộc sống đời thường, để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trong những chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về người kiên trì, giữ ý kiến mình là người chấp trước. Vậy thế nào gọi là chấp trước? Hay chấp trước và cố chấp khác gì nhau? Chấp trước có điểm nào không tốt? Hay kiên trì là một phẩm chất tốt đẹp trong cách đối nhân xử thế, nhưng kiên trì như thế nào là nguyên tắc hay đó chỉ là thiên kiến? Hoặc tích cực là thái độ rất quan trọng trong cuộc sống, tích cực đối lập với tiêu cực, không tích cực thì sẽ trở thành tiêu cực. Vậy tiêu cực là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe những chương trên qua giọng đọc Minh Huệ.
Kiên trì là nguyên tắc hay thiên kiến? Kiên trì là một phẩm chất tốt đẹp trong cách đối nhân xử thế. Nhưng kiên trì như thế nào là nguyên tắc? Hay đó chỉ là thiên kiến? Đối với bất kỳ vấn đề gì, bạn đều kiên trì bảo vệ cách nghĩ của mình. Đó có phải là sự kiên trì đúng đắn không? Nếu bạn chỉ quan tâm đến chính mình, bỏ qua ý kiến phê bình đánh giá của người khác, quyết không thay đổi cách nghĩ, cách làm của mình, không biết đặt mình vào vị trí người khác, nhất định sẽ tổn thương đến người khác và gây bất lợi cho công việc. Nếu bạn cho rằng đấy chính là sự kiên định theo nguyên tắc của mình, thực chất đó chỉ là sự thiên kiến của bạn, là cái tôi cố chấp. Nguyên tắc phải xây dựng trên cơ sở được số đông mọi người công nhận và mình quyết thực hiện đến cùng một mục tiêu, một ý tưởng nào đó mới được gọi là kiên trì một nguyên tắc. Không chỉ những người đang sống chấp nhận, mà người trong tương lai cũng chấp nhận, thậm chí trong quá khứ cũng từng có người chấp nhận, đó mới gọi là nguyên tắc. Làm người, làm việc đều cần đến nguyên tắc. Với nguyên tắc làm người, trước tiên chúng ta cần bảo vệ cho chính mình. Bảo vệ chính mình không có nghĩa là làm hại đến người khác. Khi nghĩ đến bản thân, bạn cần tôn trọng người khác. Điều có lợi cho mình phải nghĩ đến cho người, giữ lập trường hai bên đều có lợi, đó mới là nguyên tắc đúng đắn. Trong công việc, nguyên tắc chính là nên nghĩ đến lợi ích của số đông. Nếu nguyên tắc xuất phát từ cá nhân hoặc chỉ vì số ít hoặc thể hiện lòng tham, đó chính là thiên kiến, là cố chấp. Muốn biết đó là thiên kiến hay nguyên tắc, chỉ cần chú ý đến cảm nhận của người khác đối với sự việc đó, ta có thể nhận biết đó là gì. Những khi bạn làm hoặc nghĩ khiến người khác không thể chấp nhận, mang lại đau khổ, mọi người đều cho là sai lầm, có vấn đề, chỉ mình bạn nghĩ là đúng, rất có thể đó là thiên kiến. Ngược lại, nếu nó phù hợp với mọi người, hoặc đó là cách nghĩ và ý nguyện chung của mọi người, đó chính là nguyên tắc đúng đắn. Nguyên tắc cũng không phải là cái bất biến, tùy vào từng khu vực, hoàn cảnh khác nhau và theo thời gian nó sẽ thay đổi. Điều duy nhất không thay đổi, nghĩ vì mọi người sẽ vui vẻ chấp nhận. Có người nhận xét, đối nhân xử thế phải trong vuông ngoài tròn. Trong vuông là nguyên tắc, ngoài tròn là không hại người. Dù mình có những tiêu chuẩn nhất định, tuy nhiên, khi cần có sự thay đổi linh hoạt, cũng không nên khư khư cố chấp. Cần có sự thay đổi tinh tế, thuận lợi, các quan niệm và cách nghĩ cần có sự chuyển hướng đúng lúc. Nên nhìn nhận sự vật từ nhiều góc độ, cần thống nhất đồng tâm đồng lòng, cần dùng những từ ngữ mềm mỏng khiến người khác không nghĩ bạn là người khó gần gũi. Như thế, sự việc sẽ thành công nhanh chóng, tốt đẹp. lúc nào cũng tự nhắc nhở mình nguyên tắc phải trong vuông ngoài tròn, từ bỏ những cách làm cố chấp. Hơn nữa, nếu chúng ta từ bỏ cố chấp, không coi cái tôi là trung tâm, nhìn nhận đánh giá sự việc theo nhiều góc độ, mềm mỏng và thông thoáng. Ngoài ra, cần có thái độ bao dung tất cả mọi người, mọi việc. Tự nhiên, bạn sẽ tránh được thiên kiến, không thấy phiền muộn. Cuộc sống tích cực. Tích cực là thái độ rất quan trọng trong cuộc sống. Tích cực đối lập với tiêu cực, không tích cực sẽ trở thành tiêu cực. Vậy tiêu cực là gì? Tiêu cực là thái độ sống và làm việc qua loa cho xong. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chết cũng được, sống cũng được. Có người nói, xã hội này quá căng thẳng, bận rộn. Tôi không muốn sống như vậy. Tôi chẳng có yêu cầu đòi hỏi gì lớn lao. Chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được. Cần gì phải lao động vất vả bận rộn như thế? Sống lưu lạc tha phương chẳng phải cũng là sống sao? Đây chính là cách nghĩ của người tiêu cực. Nhân sinh quan của tiêu cực là bầu trời xám xịt. Nặng nề với một người là từ bỏ cơ hội phát triển. Tiêu cực là gánh nặng trút lên vai mọi người, là thiếu trách nhiệm với xã hội. Tuy nhiên, theo đuổi một cuộc sống tích cực không đơn giản như ta nghĩ. Nhiều người cho rằng tích cực tức là cố gắng theo đuổi mục tiêu, đi đến thành công. Mục tiêu và thành công ám chỉ một công việc vừa ý, có thu nhập cao, có tiền đồ, danh lợi, hưởng thụ hạnh phúc vật chất. Đó dường như là mục tiêu chung mà con người theo đuổi. Nếu không có mục tiêu để phấn đấu, người đó dễ dàng mất đi nguồn động lực trong cuộc sống. Ngược lại, với những người biết cố gắng, bất quá chỉ là sự theo đuổi về địa vị, danh lợi hay quyền thế. Thực chất theo đuổi những thứ đó không có gì sai, càng không phải là một tội ác. Trong quá trình theo đuổi, mình có bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy, có ảnh hưởng đến người khác, có ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của mình không? Ví dụ như nếu cố gắng theo đuổi, mục tiêu lại càng ngày càng xa, lúc đó nên làm thế nào? Có nên tiếp tục theo đuổi? Có phải là cần giành bằng được điều đó hay không? Tích cực đúng là rất tốt, nhưng trong quá trình theo đuổi, nếu chỉ quan tâm đến việc đạt được mục tiêu, sẽ bỏ qua mất nhân duyên về hoàn cảnh mình đang tồn tại, bỏ qua cảm nhận của người khác. Vì vậy, ngoài việc theo đuổi mang tính tích cực, vẫn cần phải giữ cho mình thái độ bình tĩnh. Đạt được nó đương nhiên sẽ tốt. Dù không đạt được, đó là vì mối nhân duyên vẫn chưa có đủ, không cần phải buồn bã. Vì vậy, chí tiến thủ, tính tích cực đều cần phải có. Tuy nhiên, việc được mất không nên quá coi trọng. Hãy nghĩ rằng tôi đã cố gắng hết sức về điều đó là được rồi. Như vậy, cuộc sống sẽ rất vui vẻ, cũng không phải vì mình đã tích cực mà khiến người khác bị ảnh hưởng. Vì vậy, nói tích cực là một thái độ bản chất, không có gì đúng hoặc sai. Nếu động cơ không chính trực, mục tiêu không đúng, hoặc để đạt mục đích không chừa thủ đoạn, sự tích cực như vậy là không đúng. Hoặc sau khi đạt được mục tiêu thì lại vênh vênh tự đắc, không đạt được mục tiêu thì hết sức đau khổ. Chỉ có mục tiêu chính xác, cách làm chuẩn xác, tích cực sẽ trở thành một ưu điểm, sẽ đem lại cho bản thân và người khác niềm vui. Cần phải nuôi dưỡng sự tích cực như thế nào? Đầu tiên, cần xác định mục tiêu. Bởi khi đã có mục tiêu thì mới có phương hướng cho cuộc sống. Mục tiêu tốt nhất là ít nghĩ về mình, hãy nghĩ nhiều đến người khác. Ví dụ hiện nay trên trái đất đang tồn tại nhiều nguy cơ, chúng ta nên nghĩ xem cần làm những gì. Bạn có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi, tham gia vào công việc bảo vệ môi trường, có thể ở trong gia đình mình hoặc ở trong môi trường xung quanh, làm những công việc công ích bảo vệ môi trường, đó là những điều hết sức có ý nghĩa. Giống như vậy, cần tạo ra một hướng mới cho mình, cố gắng để hoàn thành nó, thực hiện điều đó, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình có mục tiêu, có ý nghĩa. Đó chính là ý nghĩa chân thật của cuộc sống tích cực. Rũ bỏ chân lý, thật sự tự do. Nhiều người suốt đời theo đuổi chân lý, đi đến chốn thâm sơn cùng cốc, rừng thiên núi độc tìm thầy học đạo. Có người từng nói, tôi yêu thầy nhưng không bằng tình yêu đối với chân lý. Với họ, chân lý là tất cả. Nhưng trong đời này, đâu là chân lý thật sự? Kiên quyết theo đuổi chân lý phải chăng là cố chấp? Thực ra, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta dễ dàng phát hiện rằng hôm nay đó là chân lý được mọi người thừa nhận. Ngày mai, có thể nó sẽ trở thành lời nói sàng bậy. Chân lý của người phương Tây không nhất định nó cũng là điều mà người phương Đông thừa nhận. Dù đó là sự nhấn mạnh về triết học hay trí tuệ, tôn giáo cũng không thể khiến mọi người đều đồng ý. Ví dụ tôn giáo này luôn được coi là chân lý, nhưng tôn giáo khác lại coi đó là ma quỷ. Nhìn từ phương diện lịch sử, bất kỳ một quan niệm, tư tưởng hay nguyên tắc nào cũng chỉ được đại đa số mọi người tạm thời coi là đúng. Qua một thời gian, có những quan điểm mới hơn hoặc tốt hơn hoặc phương pháp tốt hơn xuất hiện, quan niệm tư tưởng hoặc nguyên tắc phương pháp vốn có sẽ bị đào thải. Ví dụ, thời Hy Lạp cổ đại đến cận hiện đại, về lĩnh vực triết học có nhiều trường phái nhưng quan điểm hoàn toàn khác nhau. Mỗi trường phái có lý thuyết và học thuyết khác nhau, tư tưởng triết học thường phủ định nhau. Cái ra đời sau thường phủ định cái trước trên cơ sở kế thừa và phát huy ưu điểm của cái trước. Tư tưởng triết học hoặc bất kỳ một lĩnh vực nào cũng thay đổi, biến động theo thời đại, môi trường hay hoàn cảnh. Vì vậy, chân lý thực chất chẳng qua là hiện tượng không có thật. Có thể nói đó là cái trước mắt muốn đến gần, nhưng không phải là cái vĩnh hằng mãi mãi bất biến. Nó thường thay đổi theo thời gian, không gian. Vì vậy, thế giới chúng ta không thể có những chân lý bất biến, mà đã là những chân lý khả biến, thì cớ sao chúng ta phải khư khư cố chấp vào nó. Tín đồ Phật giáo đối với Phật Pháp cũng vậy. Kinh Kim Cương có nêu ra ví dụ, mục đích của chiếc bè là để đưa người qua sông. Khi đã qua sông thì chúng ta không nên cố chấp, luyến tiếc rồi mang cả chiếc bè theo mình lên bờ. Điều đó muốn nói rằng, Phật Pháp bất quá cũng chỉ là phương tiện đưa mình qua sông. Với những người chưa qua sông, hãy để cho họ nắm lấy Phật Pháp, dựa theo những điều của Phật Pháp để tu hành. Nhưng đối với những người biết vận dụng đúng đắn Phật Pháp, cần phải hướng dẫn cho họ biết từ bỏ ngay cả Phật Pháp. Ở đây Phật giáo muốn nói đến giải thoát tuyệt đối, giải thoát rốt ráo, giải thoát đối với cả công cụ, phương tiện giúp mình giải thoát. Đương nhiên, mấy người chưa hiểu Phật Pháp, chưa biết tu hành, tín đồ Phật giáo sẽ nói với họ Phật Pháp là cái tốt nhất, Phật Pháp là chân lý. Tuy nhiên, với những người đã lĩnh hội về Phật Pháp, cần phải hiểu được Phật Pháp chỉ là một biện pháp mà không phải là nguyên tắc để bạn phải giữ lấy một cách tuyệt đối, mãi mãi không bao giờ từ bỏ. Ví dụ, thường, lạc, ngã, tịnh, hoặc khổ, tập, diệt, đạo, v.v. Trong Phật Pháp, đạo lý sinh lão bệnh tử, ban đầu chúng ta coi chúng là chân lý, định kiến để nắm lấy chúng. Nhưng một khi chúng ta dùng những chân lý này để phục vụ cho chính mình hoặc giúp cho người khác, nên rũ bỏ chúng thì mới có thể đạt được sự giải thoát thực sự. Hoặc có người hỏi, nếu người học Phật Pháp khi vận dụng chúng lại không nắm giữ lấy chúng, đó có phải là sự định kiến vô tâm? Có phải là sự không rõ ràng hay không phân biệt được tốt xấu? Không phải vậy. Không chấp trước ở đây đã là từng trải qua quá trình chấp trước. Xả bỏ không phải là vô tâm, vô ân, mà xả bỏ thể hiện bạn đã đạt đến tầng cao hơn. Theo đuổi chân lý, một khi bạn đã nắm bắt chân lý, bạn còn phải biết xả bỏ ngay cả ý niệm về theo đuổi chân lý. Đó mới chính là sự tự do đích thực. Hoa nở, hoa tàn, không nên cố chấp. Vạn vật trong đời, bất luận là sông núi, mặt đất, bất kỳ một sự vật hiện tượng, môi trường, cơ thể, tư tưởng, phản ánh tâm lý của chúng ta, đều trong quá trình biến đổi không ngừng, không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Thậm chí cái được gọi là nguyên tắc, chân lý cũng theo sự thay đổi của thời gian và không gian. Đến thời kỳ cần thay đổi, lúc cần phải từ bỏ hãy từ bỏ, không nên nắm giữ chúng. Tuy nhiên, làm được việc không nắm giữ lấy thì không dễ dàng. Nên từ bỏ việc nắm giữ như thế nào? Hãy xuất phát từ nhận thức lý tính để phân tích và đối chiếu với sự trải nghiệm về tâm lý của mình, để luyện tập việc từ bỏ cái đang nắm giữ. Phân tích từ nhận thức lý tính chính là dùng quan niệm nhân duyên để tìm hiểu chân tướng của sự vật. Nhân duyên dùng để chỉ tất cả các hiện tượng, bất luận đó là các hiện tượng tâm, sinh lý hay hiện tượng tự nhiên, xã hội, chúng đều nảy sinh mối quan hệ ràng buộc nhau trong một khoảng thời gian không gian nhất định. Sự hiện hữu của bất kỳ một sự vật hiện tượng nào đều do rất nhiều các điều kiện nhân duyên hòa hợp nhau mà sinh ra, không thể nảy sinh một cách đơn độc, cũng không phải sự xuất hiện đột ngột, cũng không phải sự tồn tại bất biến. Chỉ cần một điều kiện nhân duyên ở bên trong thay đổi sẽ kéo theo sự biến động của toàn bộ. Những sự việc ban đầu bạn cho rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi thì lại sẽ có sự thay đổi. Trong quá trình chúng ta thể nghiệm chính bản thân mình, phát hiện ra cuộc đời con người từ nhỏ cho đến già, đến khi chết, đều là sự biến đổi không ngừng. Cơ thể, sinh lý, tâm lý chúng ta thay đổi, quan niệm cũng thay đổi. Ví dụ với một người, vốn là một cậu bé, cô bé, sau đó là thiếu niên, thiếu nữ, tiếp đó trở thành trung niên, cuối cùng trở thành ông già, bà già, không ngừng biến đổi. Vậy nếu muốn nắm giữ, chúng ta cần phải nắm giữ cái gì? Cuối cùng, 16 tuổi mới là tôi hay 18 tuổi mới thật sự là tôi? Thực chất đều không phải, bởi tuổi 16 đã qua đi rồi, tuổi 18 bây giờ cũng sẽ qua đi, vì vậy không cần phải nắm giữ lấy nó. Từ sự thay đổi của cơ thể có thể từng bước thể nghiệm sự thay đổi của quan niệm và sinh lý. Bắt đầu từ nhỏ, chúng ta không ngừng tiếp thu sự giáo dục, không ngừng bị ảnh hưởng của môi trường, cha mẹ, thầy giáo và những ảnh hưởng của sự thay đổi thời đại. Hầu như không có quan niệm nào thuộc về bản thân mình, đều là sự tích lũy được từ bên ngoài, sau đó mới trở thành cách nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên, cách nghĩ đó cũng sẽ thay đổi. Ví dụ khi bạn nói chuyện với người khác, đối phương nói ra quan niệm mới mà bạn chưa nghe qua. Sau khi bạn nghe xong, cách nghĩ trong đầu bạn cũng có thể vì điều đó mà biến đổi. Không cần nói cách nhìn nhận của ngày hôm qua đã khác với cách nhìn của ngày hôm nay. Có thể lúc này bạn đã không giống với bạn của trước đó. Bất luận là sự phân tích về mặt lý luận hay sự thể nghiệm của bản thân mình, đều có thể chứng minh rằng không thể có cái tôi vĩnh hằng bất biến, thậm chí không có sự tồn tại của cái tôi. Vậy thì còn có cái gì đáng để nắm giữ nữa? Mặc dù nhân duyên đang thay đổi, nhưng trước mắt tạm thời vẫn có các hiện tượng đang tồn tại. Giống như một đóa hoa, hôm nay bạn có thể thấy nó rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng chỉ qua vài ngày, nó sẽ bị héo úa, không đẹp, không còn đáng yêu nữa, có thể cần thay thế bông hoa khác. Đã biết sự thật là như vậy, không nên nắm giữ lấy bông hoa đó, bởi vì hoa nở, hoa tàn là hiện tượng tự nhiên, không nên nắm giữ chúng quá nhiều. Khai thác tiềm năng trí tuệ. Có một nhà tâm lý học, nhà nhân chủng học đã từng nghiên cứu và phát hiện rằng trí óc của con người thực chất chỉ được khai thác chưa đến 10%, còn hơn 90% vẫn chưa được khai thác hết. Mấy năm gần đây, đang lưu hành một hoạt động dựa vào kỹ thuật thôi miên để khai thác tiềm năng. Đối với lý luận mà nhà nhân chủng học cung cấp, tôi vẫn chưa nghiên cứu, cũng chưa hiểu được kỹ thuật thôi miên có thể khai thác được những chức năng gì. Tuy nhiên, từ việc khai thác trong việc ứng dụng chức năng của tế bào não, đó thuộc về năng lực của trí nhớ, phản ứng và phân tích, bộ não của một người có thể khai thác được một cách vô hạn, trở thành một người rất có học vấn hoặc trở thành người có tính sáng tạo, có năng lực khai thác, điều này tôi vẫn chưa thể rõ được. Hơn nữa, có được khả năng như vậy có thể rũ bỏ được những phiền muộn trở thành con người có trí tuệ chăng? Đó cũng chính là điều đáng quan tâm. Tôi chỉ biết rằng, theo Phật Pháp, mọi người đều có thể khai thác được trí tuệ của mình. Có thể từ những người chứa đầy sự tức giận, đố kỵ, bi quan, trở thành một vị Bồ Tát có trái tim từ bi bao dung, có tầm nhìn xa, có sự thương cảm. Thậm chí Phật Pháp còn cho rằng mọi người đều có thể trở thành Phật. Trí tuệ mà Phật Pháp nói đến chỉ không bởi do sự dao động của tình cảm mà trở nên đau khổ liên lụy đến người khác. Chúng ta thường gặp những người rất thông minh, mặc dù học vấn rất uyên thâm, trí nhớ cũng rất tốt, nhưng không biết sống ra sao. Bởi những người thông minh tài trí không có được tấm lòng bao dung, từ bi và tấm lòng cứu nhân độ thế, có sự thương cảm cứu độ chúng sinh. Phật Pháp không hẳn có thể làm tăng thêm khả năng trí nhớ của chúng ta, năng lực giải quyết vấn đề hoặc khai thác được hầu hết mọi tiềm năng, nhưng có thể khiến cho những phiền muộn của chúng ta ngày càng ít đi, tình cảm ngày càng ổn định, nhân cách ngày càng được kiện toàn, tấm lòng từ bi ngày càng mở rộng. Các nhà nhân chủng học và thuật thôi miên có thể hoàn thành được công việc của mình hoặc có thể khai thác ngày càng rộng lớn những tầng lớp trí tuệ của nhân loại. Nhưng đối với việc bồi dưỡng nhân cách hoặc giúp đỡ nó, thì họ không thể làm được một cách tuyệt đối. Nhưng các quan niệm hoặc cách làm của Phật Pháp đối với sự khai thác trí tuệ con người là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ cần dựa vào những quan niệm và sự thể nghiệm để cố gắng có thể đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ như, khi chúng ta cảm thấy phiền muộn và đau khổ, hãy nói với chính mình, phiền muộn có tác dụng gì với chính bản thân mình? Đau khổ có giúp giải quyết được vấn đề không? Rõ ràng là không có tác dụng gì. Vậy tại sao lại phải phiền muộn? Hơn nữa, sự vật luôn thay đổi, trải qua một thời gian tự nhiên nó sẽ qua đi. Vậy bây giờ cần gì mà không từ bỏ, không thay đổi cách nhìn? Đó là những quan niệm có tác dụng rất lớn để điều chỉnh mình. Mặt khác, đó là sự thể nghiệm. gọi là thể nghiệm chính là cần phải dùng phương pháp. Ví như khi chúng ta cảm thấy nhiều phiền muộn, có thể hít thở đều, điều chỉnh những thay đổi của cảm giác và ý nghĩ, dần dần sẽ nhận thấy được sự thay đổi về nội tâm của mình, cảm nhận được hoạt động của trạng thái tâm lý. Từ đó bạn sẽ cảm thấy ý nghĩa luôn thay đổi một cách vô nghĩa, chỉ có cảm giác nhịp đập của trái tim mà thôi. Sau một thời gian, ngay cả cảm giác nhịp đập của trái tim cũng sẽ không còn mang ý nghĩa nữa, tự nhiên bạn sẽ bình tâm trở lại. Phương pháp này khiến cho chúng ta nhận thức được quá trình ổn định của nội tâm, sự phiền muộn được giảm bớt, trí tuệ cũng từ đó mà được khai thác, nhân cách dần dần ổn định và kiện toàn. Ý nghĩ tốt đẹp, ý nghĩ xấu xa. Thông thường đa số mọi người đều cho rằng cách nghĩ không đồng nghĩa với hành vi. Thực hiện hành vi không chính đáng thì mới tạo ra kết quả xấu. Vì vậy có người nói rằng tôi không làm gì cả, nghĩ xấu một chút thì có liên quan gì sao? Cách nghĩ như vậy có đúng không? Tất nhiên là không đúng. Dù ý nghĩ không tốt, không biến thành hành động nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến chúng ta. Hành vi thông thường của con người gồm 3 bước: hành động, ngôn ngữ và ý nghĩ, mà Phật giáo gọi đó là thân, khẩu và ý. 3 loại hành vi này sẽ sản sinh ra kết quả tiếp đó để hình thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực. Trong 3 thứ đó, quan trọng nhất chính là tác dụng của tâm. Nếu như trong lòng không có ý nghĩ, chỉ là lời nói trên miệng, trong Phật Pháp, điều đó không phải là phạm tội, bởi vì đó chỉ là sự vô tâm, vô ý của họ, không phải là cố ý. Thực chất họ không biết mình làm việc gì, giống như người không bình thường về thần kinh khi phạm tội, thông qua sự phán xét của tòa án, thực chất họ phạm tội ở trạng thái tâm lý không bình thường, sẽ không căn cứ theo kẻ phạm tội bình thường để kết tội. Nhưng nếu họ phạm tội ở trạng thái tinh thần bình thường, trạng thái tâm lý tỉnh táo, rất có thể đã tạo thành sự mưu tính từ trước. Hơn nữa, nếu ở trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù không có sự mưu tính trước, chỉ vì vô ý động chạm vào lưới pháp luật, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm pháp luật về tội sơ ý của chính mình. Tất cả các hành vi của con người đều lấy tâm làm chủ đạo. Nếu như không có sự chỉ huy của trái tim, sẽ không nảy sinh hành vi. Vì vậy, ý nghĩ từ trong tim rất quan trọng. Nếu đánh giá không theo góc độ của Phật Pháp, từ tâm lý học về phạm tội hoặc từ quan điểm pháp luật thì đều giống nhau. Nếu như trong tâm niệm là điểm khởi đầu của ý nghĩ phạm tội, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến phạm tội. Cũng giống như một người lúc nào cũng có ý định nói dối, dần dần anh ta sẽ cảm thấy nói dối không có tác hại gì. Ví dụ như nếu như trong lòng họ có ý nghĩ muốn giết người, chỉ cần ý nghĩ này vẫn được nung nấu, cho dù anh ta không có cơ hội để giết người, kết quả do anh ta thường xuyên nghĩ đến nó, dần dần anh ta coi việc giết người như việc bình thường, không còn cảm thấy đó là một hành vi đáng sợ hay phạm tội nữa. Trái tim thống trị con người, trái tim có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta, cũng có thể thay đổi được thế giới này. Hiểu được ý nghĩa to lớn như vậy, hãy nên thường xuyên chú ý tới ý nghĩ xuất phát từ ý thức của bản thân. Vậy thì nên quan sát ý nghĩ xuất phát từ chính bản thân mình như thế nào? Đầu tiên cần hiểu được cách phán đoán thế nào là ý nghĩ tốt đẹp, thế nào là ý nghĩ xấu xa. Thông thường, nếu có những trở ngại đối với bản thân mình, sẽ nảy sinh những ý nghĩ hoặc sẽ gây ra những tổn hại đến người khác hoặc tổn hại đến môi trường, đó chính là ý nghĩ xấu xa. Ngược lại, nếu tạo ra được sự cân bằng trong trái tim mình, có ý nghĩa thật sự đối với người khác và môi trường, đó chính là ý nghĩ tốt đẹp, sự việc tốt đẹp. Cơ thể của mình thuộc về cá nhân của mỗi người. Khi cơ thể của mình mở rộng ra bên ngoài, đó chính là môi trường bên ngoài. Nó có quan hệ mật thiết không thể tách rời với con người, cũng có thể nói đó là một phần của cơ thể. Vì vậy, những thứ có lợi cho chính mình, kiện toàn đối với môi trường, đó chính là điều tốt. Sau khi có được những tri thức cơ bản trong việc phán đoán cái tốt xấu, thiện và ác, tiếp đó cần phải tiến hành luyện tập. Khi những ý nghĩ tốt đẹp xuất hiện, cần phải thường xuyên nuôi dưỡng nó. Còn ý nghĩa xấu xa xuất hiện thì cần cố gắng để hạn chế, không nên nghĩ tiếp. Tốt nhất không nên quan tâm đến nó, không nên tiếp tục nghĩ về những cái xấu xa, nên dùng ý nghĩ tốt đẹp để thay thế nó. Ví dụ khi xuất hiện ý nghĩ xấu xa về việc hại người, lập tức nên từ bỏ. Ngược lại hãy nghĩ đến việc cứu người, cứu nhân độ thế. Hơn nữa, không ngừng làm cho những ý nghĩ tốt đẹp, lương thiện trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên cũng không nên có những ý nghĩ viển vông. Ví dụ nói muốn cứu nhân độ thế nhưng lại không tính đến mình có đủ năng lực và trí tuệ hay không. Những vấn đề và điều kiện có liên quan cần phải thông qua việc đánh giá, phân tích, nếu không đó chỉ là những ý nghĩ viển vông không thực tế. Hơn nữa, việc cứu nhân độ thế mặc dù là đúng đắn, nhưng đều là những điều không thực tế. Đó chính là sự lãng phí cuộc sống và thời gian của mình. Vì vậy, đó chính là ý nghĩ vô ích. Tóm lại, chúng ta nên dựa vào năng lực, điều kiện hiện có của mình để suy tính. Những điều đem lại lợi ích cho người khác, chúng ta nên suy nghĩ đến nhiều hơn, làm nhiều hơn. Còn những điều không có lợi với bản thân và người khác thì không nên nghĩ đến, cũng không nên làm. Nếu có thể làm được như vậy, ý nghĩ hành động trong trái tim mình là ý nghĩ tốt đẹp. Những việc làm nhất định sẽ là việc tốt. Những điều mình nói cũng sẽ là lời hay, ý đẹp.
Kính thưa quý vị, qua bài đọc trên của cuốn sách Tìm lại chính mình của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm giúp chúng ta cách thức để hiểu chính bản thân mình, từ đó tìm ra hướng giải thoát, phát triển bản thân, hòa mình vào xã hội. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị lắng nghe bài hát Rồi cũng thế thôi một cuộc đời của ca sĩ Minh Hải trình bày. Thi kệ Hòa Thượng Thích Minh Châu, phổ nhạc Tâm Đức. Thiên Mãn xin thay mặt anh chị em Hương Từ Bi kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cũng thế thôi một cuộc đời, hơn thua danh lợi áng mây trôi, hoa tàn trăng khuyết sông bồi nở, bừng nở hoa tâm ánh rạng ngời. Chào đón chư tôn mỗi hạ về, như lên bờ giác vượt sông mê, tăng thêm giới tuệ thêm tình đạo, thêm nỗi an vui giác ngộ kề. Ta hãy tìm về chốn cũ xưa, chốn xưa bờ giác vượt ba thừa, nơi đây cõi tình là tâm tình, đầy đức từ tôn sẵn đón chờ. Vượt sông mê sắc sắc không không rõ mọi bề, không sợ không lo không vướng bận, đạp vô sở đắc thẳng về quê. Nhìn kiếp nhân sinh vắng nụ cười, hoa tàn trắng lặn áng mây trôi, bâng khuâng cánh nhạn hoa. hoàng hôn đổ. Tình giấc ba sinh nhập tuyệt vời.
Nhập tuyệt vời.